38. Tương ưng chư thiên. Kinh 1125, A Luyện Nhã. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân ông chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Bấy giờ, vị tiên tử này nói kệ hỏi Phật: Tỳ kheo A Luyện Nhã an trụ nơi vắng vẻ, lặng lẽ tu phạm hạnh, ăn chỉ một lần ngồi, do vì nguyên nhân gì nhan sắc được tươi sáng? Thế Tôn nói kệ đáp: Không ưu sầu quá khứ, không hận cầu vị lai, hiện tại tùy sở đắc, chánh trí duyên chánh niệm. Do chánh niệm khi ăn, nhan sắc thường tươi sáng, tâm tưởng rủi vị lai, buồn tiếc theo quá khứ, lửa ngu si tự nấu, như mưa đá chết cỏ. Thiên tử này lại nói kệ: Đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát đi ân ái đời. Vị thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1126, Kiêu Mạn. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân ông chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: Không khéo điều phục tâm, khởi dục vọng kiêu mạn, chưa từng tu tịch mặc, cũng chẳng trụ chánh thọ, ở rừng mà phóng vật, không qua đến bờ kia. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: Đã dứt bỏ kiêu mạn, tâm thường trụ chánh thọ, trí sáng khéo phân biệt, giải thoát tất cả phược, một mình nơi rừng vắng, tâm này không phóng vật, nhanh chóng vượt qua bờ, kẻ thù tử ma kia. Thiên tử này lại nói kệ: Đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1127, Công Đức Tăng Trưởng. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân ông chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: Làm sao được ngày đêm công đức luôn tăng trưởng, làm sao sanh cõi trời, xin ngài giải nói rõ. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: Trồng vườn cây ăn quả, rừng cây cho bóng mát, cầu thuyền dùng qua sông, xây dựng nhà phước đức, đào giếng giúp đỡ khác, khách xá giúp lữ hành. Những công đức như vậy ngày đêm thường tăng trưởng, giới đầy đủ như pháp, nhờ đó sanh cõi trời. Thiên tử này lại nói kệ: Đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1128, Cho gì được sức lớn. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân ông chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: Thí gì được sức lớn, thí gì được diệu sắc, thí gì được an vui, thí gì được mắt sáng, tu tập những thí nào gọi là nhất thiết trí? Này xin hỏi Thế Tôn, xin ngài phân biệt nói. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: Thí ăn được sức lớn, thí y được diệu sắc, thí xe được an vui, thí đèn được mắt sáng, lữ quán để tiếp khách gọi là nhất thiết trí, đem pháp để dạy người đó là thí cam lộ. Thiên tử này lại nói kệ: Đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1129, hoan hỷ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giường Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có một thiên tử tên là Tất Tỳ Lê, tướng mạo tuyệt diệu. Vào cuối đêm, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân ông chiếu khắp giường Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà. Bây giờ vị thiên tử này nói kệ: chư thiên và người đời đều ưa thích thức ăn, vậy có các thế gian phước lạc tự theo chăng? Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: tịnh tính tâm huệ thí, đời này và đời sau, người ấy sanh nơi đâu, phước báo theo như bóng. Cho nên bỏ keo kiệt, huệ thí không cáo bẩn, thí rồi tâm hoan hỷ, đời này đời khác nhận. Thiên tử Tất Tỳ Lê này bạch Phật: kỳ diệu thay, Thế Tôn khéo nói nghĩa trên. Tịnh tính tâm huệ thí, đời này và đời sau, người ấy sanh nơi đâu, phước báo theo như bóng. Cho nên bỏ keo kiệt, huệ thí không cáo bẩn, thí rồi tâm hoan hỷ, đời này đời khác nhận. Thiên tử Tất Tỳ Lê bạch Phật: bạch Thế Tôn, con tự biết thời quá khứ của con đã từng làm quốc vương tên Tất Tỳ Lê, bố thí làm phước khắp cả bốn cửa thành. Ở trong thành kia có bốn giao lộ, ở nơi đó vua cũng bố thí làm phước. Lúc ấy đệ nhất phu dân đến nói với con: đại vương làm phước đức lớn mà tôi không có sức để tu các phước nghiệp. Khi đó con nói, ngoài cửa thành phía đông bố thí làm phước, việc đó đều thuộc về phu dân. Các dương tử cũng đến tâu với con: đại vương làm nhiều công đức, phu nhân cũng vậy, mà chúng con không có sức để làm các phước nghiệp. Này chúng con xin được đương vào đại vương làm chút công đức. Khi đó con đáp, ngoài cửa thành phía nam bố thí làm phước, việc đó đều thuộc về các con. Bây giờ có quan đại thần lại đến tâu với con: ngày nay đại vương phu nhân cùng dương tử làm nhiều công đức, còn hạ thần không có sức làm các phước nghiệp, xin nương vào đại dương làm chút công đức. Khi đó con bảo, ngoài cửa thành phía tây bố thí làm phước, việc đó đều thuộc về các ông. Bây giờ các tướng sĩ lại đến tâu với con: ngày nay đại dương làm nhiều công đức, phu nhân dương tử và các đại thần đều cùng làm, chỉ có chúng hạ thần không có sức để làm phước nghiệp, xin nương vào đại dương để làm. Khi đó con đáp, ngoài cửa thành phía bắc bố thí làm phước, việc đó đều thuộc về các ông. Bây giờ thứ dân trong nước lại đến tâu với con: ngày nay đại dương làm nhiều công đức, phu nhân dương tử đại thần các tướng sĩ đều cùng làm, chỉ có chúng tôi không có sức để tu phước, nguyện xin nương vào đại dương làm chút công đức. Khi đó con đáp, ở trong thành kia, ở đầu bốn giao lộ bố thí làm phước, việc đó đều thuộc về các ngươi. Bây giờ vua, phu nhân, dương tử, đại thần, tướng sĩ, thứ dân, mọi người đều bố thí làm các công đức. Việc huệ thí công đức trước đây của con do đó mà bị gián đoạn. Khi đó những người con đã bảo họ làm phước đều trở về chỗ con, làm lễ con và tâu con rằng: đại vương nên biết những nơi tu phước, phu nhân, dương tử, đại thần, tướng sĩ, thứ dân, mỗi người đều y cứ chỗ mình mà bố thí làm phước. Sự bố thí của đại vương đến do đó mà bị gián đoạn. Khi đó con đáp: này thiện nam, các nước láng giềng hàng năm nộp tài vật cung ứng cho ta, phân nửa cho vào kho, còn phân nửa để lại các nước ấy thí ân làm phước. Người kia dâng theo lệnh vua đến nước lân cận, gom góp tài vật, phân nửa cho vào kho, phân nửa để lại cho nước đó thí ân làm phước. Trước kia con trường kỳ thí ân làm phước như vậy, nên luôn luôn được phước báo khả ái, khả niệm, khả ý, thường hưởng được khoái lạc không cùng tận. Do phước nghiệp này cùng với quả phước báo phước, tất cả đều dồn vào nhóm công đức lớn. Ví như hàng năm con sông lớn hợp thành một dòng, đó là sông Hằng, Gia Bố Na, Tát La Do, Y La Bạc Đề, Ma Hê. Năm con sông này hợp thành một dòng như vậy mà không ai có thể đo lường số lượng trăm nghìn vạn ức đấu học nước sông kia. Nước của con sông lớn này trở thành một khối lượng nước lớn. Quả báo của các công đức đã làm của con cũng như vậy, không thể đo lường, tất cả đều nhập vào nhóm công đức lớn. Thiên tử Tất Tỳ Lê nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, lễ Phật rồi biến mất. Kinh 1130, Diễn Du. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân ông chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: người nào có thể làm thiện tri thức diễn du? Người nào có thể làm thiện tri thức tại gia? Người nào có thể làm thiện tri thức thông tài? Người nào có thể làm thiện tri thức đời sau? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: người dẫn đầu đoàn buôn thiện tri thức du hành, vợ hiền lương trinh chính thiện tri thức tại gia, thân tộc gần gũi nhau thiện tri thức thông tài, công đức mình tu tập thiện tri thức đời sau. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1131, Xâm Bức. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân ông chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: dần tối đem mạng đi, nên khiến người đoán mạng, bị sự già bức bách mà không người cứu hộ, thấy già bệnh chết đó khiến người sợ vô cùng, chỉ làm các công đức an lạc đến an lạc. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: dần tối đem mạng đi, nên khiến người đoán mạng, bị sự già bức bách mà không người cứu hộ, thấy lỗi hữu dư này khiến người sợ vô cùng, đoạn tham ái ở đời, nhập Niết Bàn vô dư. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1132, Đoạn Trụ. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân ông chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: mấy pháp cần đoạn trừ, mấy pháp nên dứt bỏ, và ở nơi mấy pháp tăng thượng phương tiện tu, phải siêu diệt mấy tụ tỳ kheo vượt dòng xiết. Thế Tôn nói kệ đáp: năm đoạn trừ năm xả, nơi năm căn tu thêm, vượt lên năm hòa hợp tỳ kheo qua dòng sông. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1133, Giác Miên. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân ông chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: mấy người ngủ khi thức, mấy người thức khi ngủ, mấy người lắm bụi bẩn, mấy người được thanh tịnh? Thế Tôn nói kệ đáp: năm người ngủ khi thức, năm người thức khi ngủ, năm người lắm cáo bẩn, năm người được thanh tịnh. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1134, Hổ Tương Quan Hỷ. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân ông chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: mẹ con vui với nhau, chủ bò thích bò mình, chúng sanh thích hữu dư, không ai thích vô dư. Thế Tôn nói kệ đáp: mẹ con lo lẫn nhau, chủ bò lo bò mình, hữu dư chúng sanh lo, vô dư thì không lo. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử này nghe những gì Phật nói, quan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1135, nhân vật. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Vua Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Sát Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân ông chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: vật gì là của người? Cái gì bạn bậc nhất? Cái gì để nuôi sống? Chúng sanh nương nơi nào? Thế Tôn nói kệ đáp: ruộng nhà của chúng sanh, vợ hiền bạn bậc nhất, ăn uống để nuôi sống, chúng sanh nương vào nghiệp. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử này nghe những gì Phật nói, quan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1136, sở ái. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân ông chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: yêu ai hơn yêu con? Của nào quý hơn bò? Sáng gì hơn mặt trời? Tát La không hơn biển? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: yêu ai bằng yêu mình? Tiền của nào hơn thóc? Sáng gì hơn trí tuệ? Tát La đâu bằng thấy? Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử này nghe những gì Phật nói, quan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1137, sát lợi. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân ông chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: hai chân sát lợi tôn, bốn chân bò đực hơn, trẻ đẹp là vợ nhất, quý sinh là con nhất. Thế Tôn nói kệ đáp: hai chân chánh giác tôn, bốn chân ngựa thuần hơn, thuận chồng là vợ hiền, lậu tận con quý nhất. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử này nghe những gì Phật nói, quan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1138, chủng tử. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân ông chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: những cái sanh từ đất, cái gì là tối thắng? Từ không rơi rụng xuống, cái gì là hơn hết? Phàm ở nơi cầu thỉnh, cái gì là bậc nhất? Trong tất cả ngôn ngữ, biện thuyết nào là nhất? Lúc ấy có một thiên tử đời trước là con nhà nông, nay được sanh lên cõi trời, vì theo tập khí trước nên liền nói kệ đáp lại thiên tử kia: ngũ cốc từ đất sanh thì đó là tối thắng, hạt giống từ không trung rơi xuống đất hơn hết, con bò giúp đỡ người, chỗ cậy nhờ tốt nhất, lời nói yêu con cái, đây là lời hay nhất. Vị thiên tử vốn nêu câu hỏi, bèn hỏi lại vị thiên tử trả lời: tôi không hỏi đến anh, cớ sao là nhiều lời khinh tháo giọng nói? Tôi tự nói kệ hỏi Thế Tôn: những cái sanh từ đất, cái gì là tối thắng? Từ không rơi xuống đất, cái gì là hơn hết? Phàm ở nơi cầu thỉnh, cái gì là tối thắng? Trong tất cả ngôn ngữ, biện thuyết nào là nhất? Thế Tôn nói kệ đáp: từ dưới đất giọt lên, tam minh là tối thượng. Từ hư không rơi xuống, tam minh cũng bậc nhất. Chúng đệ tử hiền thánh là sư y bậc nhất. Những gì Như Lai nói là biện thuyết bậc nhất. Thiên tử này lại nói kệ: thế gian mấy pháp khởi, mấy pháp được thuận theo, đời mấy pháp thủ ái, đời mấy pháp tổn giảm. Thế Tôn nói kệ đáp: đời khởi do sáu pháp, đời thuận hiệp sáu pháp, đời sáu pháp thủ ái, đời sáu pháp tổn giảm. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1139 Tâm. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân ông chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: ai lôi thế gian đi? Ai câu dẫn thế gian? Cái gì là một pháp chế ngự nơi thế gian? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: tâm đem thế gian đi, tâm câu dẫn thế gian, tâm kia là một pháp hay chế ngự thế gian? Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1140 Phược. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: cái gì trói thế gian? Điều phục gì để thoát? Đoạn trừ những pháp nào gọi là đạt niết bàn? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: dục hay trói thế gian, điều phục dục giải thoát, người đoạn trừ ái dục nói là đạt niết bàn. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1141 Yểm. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: cái gì khép thế gian? Gì bao phủ thế gian? Gì kết buộc chúng sanh? Đời dựng trên cái gì? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: suy già khép thế gian, chết bao phủ thế gian, ái kết buộc chúng sanh, pháp dựng đứng thế gian. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1142 Vô Minh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà. Bấy giờ vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: cái gì che thế gian? Cái gì trói thế gian? Cái gì nhớ chúng sanh? Gì dựng cờ chúng sanh? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: vô minh che thế gian, ái ràng buộc chúng sanh, ẩn phú nhớ chúng sanh, ngã mạn cờ chúng sanh. Thiên tử này lại nói kệ hỏi Phật: ai không bị trùm kín? Ai không bị ái buộc? Ai ra khỏi ẩn phú? Ai không dựng cờ mạn? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: Như Lai đặng chánh giác, chánh trí tâm giải thoát, không bị vô minh phủ, cũng không bị ái buộc, vượt ra khỏi ẩn phú, bẻ gãy cờ ngã mạn. Thiên tử này lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Vị thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất.